Anh em bây giờ mình đọc Kinh Thánh Côrintô thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 4.
Côrintô nhất chương 3 câu 1 đến câu 4, câu số 1. Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như một người như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng Christ vậy. Amen. Câu số 2. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Amen.
Câu 3, thật bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cãi. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói ta là môn đồ của Phaolô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao?
Rồi anh em đọc đoạn 5 vài câu trong đó thôi. Con tôi nhất đoạn 5.
Côrintô nhất
Câu
chương 5.
1 tới câu 1 tới câu 6.
Côrintô nhất chương 5 câu 1 đến câu 6. Câu số 1. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại cũng chẳng có giống như vậy. Là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Câu số 2. Anh em còn lên mình kiêu ngạo. Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ khỏi vòng anh em thì hơn. Amen.
Câu 3, về phần tôi, thân giàu xa cách mà lòng ở tại đó. Vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Nên tôi đã dường như có mặt ở đó. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó.
Tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Câu số 6. Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Amen.
Anh nghe tiếng anh em không có được tiếng mất. Anh em có nghe tiếng anh rõ không?
Nghe rõ anh.
Dạ, nghe rất rõ.
Em nghe bình thường.
Hiền có nghe tiếng anh rõ
Dạ, nghe.
Nghe rõ
anh? Anh nghe mấy tiếng anh em ở Việt Nam không có tiếng câu được câu mất.
Em
Nghe bên anh rõ lắm.
nghe mọi người nói luôn.
Thì
Em nghe bên Việt Nam nói rõ luôn. Dạ.
vậy hả?
Dạ.
Anh nghe lại được mất.
Bây giờ các anh chị em đã đọc hết
Ừ.
chữ Côrintô nhất chương 5 đến câu 6 rồi ạ.
Dạ.
Vậy anh em đọc những cái câu này, anh em thấy hội thánh Côrintô là hội thánh như thế nào?
Có sự
Hội thánh có
chia
tốt hay
rẽ
không?
comment, có sự chia rẽ hả anh?
Tràn đầy sự dâm loạn, xấu xa.
Anh thấy rõ hội thánh này là hội thánh có nhiều vấn đề, rất nhiều xác thịt. Một cái hội thánh mà Paulo nói là những bao gồm những đứa đứa trẻ thuộc linh không có lớn lên được, rất là xác thịt luôn. Paulo không thể nào mà nói chuyện như những người thuộc linh được, mà nói như chuyện như những trẻ con trong Chúa, phải dùng sữa, không thể dùng ăn đồ ăn đặc được, và có nhiều tội lỗi trong đó, rất nhiều men. Thì trong hội thánh như vậy, Paulo viết về các ân tứ, viết về về nhất là nói về cái nói tiếng lạ. Nếu mà em thấy cái nói tiếng lạ trong toàn kinh thánh đó, chỉ có đề cập tới trong hội thánh tại Corinto này thôi, và hoàn toàn không có đề cập bất kỳ chỗ khác trong Cựu Ước hay là những sách khác của Tân Ước. Qua đó anh em có thể thấy là những cái ân tứ rồi tiếng lạ này, người có ân tứ hay người có tiếng lạ này có thể là một đứa trẻ con trong Chúa, nó không phải là người thuộc linh, có thể là một người rất là xác thịt như tại hội thánh Corinto này. Mình thấy rõ luôn, hội thánh này có nhiều ân tứ nhưng mà là những đứa trẻ trong Chúa, những người xác thịt, không phải là những người thuộc linh, không phải là những
Được khoảng một
Nếu anh em đọc kỹ cái những cái đoạn vừa rồi á, anh em thấy hội thánh tại Côrintô là hội thánh có rất nhiều vấn đề, là một thánh rất là xác thịt luôn mà không lớn lên được. Còn hội thánh có vấn đề nặng nhất trong trong Tân Ước nữa. Thì đó là lý do mà tại sao Phaolô viết thư cho hội thánh này. Phaolô muốn nói tới để giải quyết vấn đề thuộc linh về xác thịt của họ và men. Thì trong một cái những mình phải hiểu cái bối cảnh của từng lá thư. Trong lá thư nào Phaolô viết đều có ý nghĩa cả. Thì một trong những cái vấn đề xác thịt của hội thánh này là họ tranh giành ganh đua với nhau về các ân tứ. Các ân tứ thánh linh. Họ cạnh tranh nhau tùm lum hết trơn á, nên Phaolô mới viết những cái đoạn về các ân tứ cho mình. Vậy bây giờ anh em đọc Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 4 tới câu 11.
Amen. Nhất Corinto đoạn 12 câu 4. Và có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có trí thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Amen. Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, đấng Christ khác nào như vậy.
À, được rồi Giang, tới đó rồi. Thì ở đây á, là cái bối cảnh ở đây á, là mình thấy á, là mấy tín đồ này ganh đua nhau vào các ân tứ và chức vụ. Có người á, là còn muốn người này thì được ơn tiên tri, người kia thì được nói được các thứ tiếng khác nhau. Rồi ta ganh tua nhau. Thì Phaolô nói rõ là Thánh Linh cho ở Thánh Linh ban. Câu 11 rất là rõ luôn. Tất cả ân tứ đều là công việc của một Thánh Linh, và Ngài ban theo ý của Ngài muốn. Ngài muốn ban cho ai thì người đó có, chứ mình không theo ý mình được. Anh em rõ chỗ này chưa? Câu này rất là rõ luôn. Nếu mà Thánh Linh không cho ban cho An ơn nói tiếng lạ, hay là không ban cho chữa bệnh vậy, thì An chẳng không thể nào có được hết. Nên nếu mình không có, không sao cả, nó không có quan trọng. Tại mình thấy trong cái sách Corinto này, những tín đồ này là những tín đồ trẻ con trong Chúa, chỉ có việc dùng sữa thôi. Nhưng mà họ cũng có ân tứ. Nó giống như cái ân tứ đây mình thấy giống như là một cái món đồ chơi vậy á. Nói thật luôn, nó là những cái món đồ chơi thôi. Không phải là một người được ơn Chúa, người trưởng thành thì sẽ được ân tứ đâu. Tại vì trong lúc thời hội thánh cái thời đầu á, là mình là hồi đó chưa có những cái file MP3, cũng chưa có thậm chí kinh thánh Tân Ước cũng không có nữa, chỉ là những lá thư rời thôi. Sách Phúc Âm cũng chưa được viết hoàn chỉnh, chỉ là nghe những cái tờ giấy rời, những cái thư rời thôi. Và những sách thuộc linh họ cũng không có. Thì thời đó nên lý do đó nên Đức Chúa Trời ban cho các con của Ngài một cái số ân tứ thuộc linh để họ có gì đó bận rộn, giống như là họ có đồ chơi họ chơi vậy. Nhưng mỗi người có một cái một số người có một cái ân tứ khác nhau rồi, nhưng mà lúc đó nhưng mà họ lại chạy cạnh tranh ganh đua nhau. Nên Phaolô mới kêu là tôi phải tất cả được. Họ mới nói trong câu 30 là cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao, cả thảy đều nói tiếng lạ sao, cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao. Những cái đó nó không có quan trọng. Một người mà có cái quyền năng ân tứ gì đó thì chưa chắc một người đó một người thuộc linh, mà có thể là một người rất là xác thịt, một người có nhiều men nữa.
Amen.
Mình thấy câu trong Côrintô tung đoạn 5 á, nói rõ hội thánh này có nhiều men, có rất nhiều men luôn, mà lại có quyền năng, có một số quyền năng gì đó, nhưng mà mình đừng có để những điều đó nó dậy nó dụ dỗ mình.
Amen.
Rồi anh em đọc câu 30-31 của đoạn 12 á, đọc lại một lần nữa.
30-31 hả anh?
Từ 29 tới 31 luôn.
29. Corinto nhất đoạn 12 câu 29. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? tất cả đều là nhà tiên tri sao? Tất cả đều là giáo sư sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Câu 30. Tất cả đều được ân tứ chữa bệnh sao? Tất cả đều nói được các thứ tiếng lạ sao? Tất cả đều thông dịch được tiếng lạ sao? Câu 31. Hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường còn tuyệt diệu hơn nữa. Amen.
Ông anh em rõ không? Không phải tất cả mọi người đều nói tiếng lạ hay mọi người đều chữa bệnh cả. Và Phaolô nói rõ luôn, hãy ước ao cái điều quan trọng hơn nữa. Cái sự ban cho quan trọng hơn nữa, lớn hơn hết luôn, lớn hơn tất cả luôn. Nên những cái người mà có thể nói tiếng lạ hay là chữa bệnh, những người đó có thể làm trẻ con trong Chúa. Nó không phải quan trọng. Còn quan trọng nhất là gì? Thì anh em đọc trong đoạn 14 á. Rồi từ câu 1 tới câu 5 đi. Không, câu 1 tới câu 7.
Chị Diệu đọc đi, chị Diệu.
Dạ. Corinto nhất chương 14, câu 1 đến câu 5. Câu số 1. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Câu số 2. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời. Bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Amen.
Câu số 3. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, xong kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, xong tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Câu số 6. Hỡi anh em, quý bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kinh nghiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Vậy dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu, đàn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thể nào nhận biết được ống tiêu hay là đàn cầm thổi và khảy cái chi? Amen.
Ông Paulo nói rõ luôn là cái người nói tiên tri á, từ quan trọng hơn, cao trọng hơn người nói tiếng lạ. Mình nói tiên tri là mình, Paulo nói rồi mà, mình Paulo đang nói một cách rất là nhẹ nhàng, nói là ước ao anh em nó đều nói tiếng lạ cả, nhưng mà ước ao hơn nữa anh em nói tiên tri. Phaolô nói là cái chuyện có nói tiên tri quan trọng hơn nhiều luôn, vì nó cần cho hội thánh được gầy dựng. Nói tiên tri là anh em nói lời Chúa bằng bởi thánh linh, có thể tác động làm tới anh em khác, làm người ta ăn năn, làm người ta đi theo con đường của Chúa. Nó tốt hơn nhiều luôn. Rồi là nói tiếng lạ. Thì như lúc mà Phaolô nói tới các tín đồ trong câu 6 mà nói các thứ tiếng lạ thì chẳng có ích gì cả. Fixed image. To get his eyes. Fix it. Anh em hiểu gì không?
Anh nói gì?
Nói tiếng Đức hả Lan?
À.
Tiếng Đức.
Em sai 28 đó.
Tự nhiên đang nghe vậy. Tiếng Việt. Tự nhiên đang nghe tiếng Việt. Anh nói... Cái em hết hồn.
Hết hồn.
Anh nói vậy là hết gây giận luôn á. Thoát ra hết gây giận luôn.
Tết thì đó thì giống như Paulo vậy á. Paulo mà nói tới gặp mấy tín đồ Paulo nói tiếng lạ vậy, các ai hiểu gì không? Thì chẳng có ích gì cả. Paulo nói rõ luôn.
Em cũng đang thắc mắc là không hiểu tiếng lạ là tiếng như thế nào.
Thật ra em trong... bên ngủ tuần nè. Tiếng lạ nó nói gì đó chị. Em có ngủ tuần em từng bắp tem thánh linh rồi luôn á. Rồi em giống... mới được giải cứu hồi cái lúc em tiếp nhận chức tế lễ thánh á. Em nói rồi, em đã từng là người nói tiếng lạ luôn mà em không có cảm nhận được nó.
Giống như anh An mới vừa làm ví dụ cho mình biết đó.
Anh An nói mà anh An còn hiểu, nhưng mà em nói em không hiểu luôn. đó mới là cái quan trọng.
Thì mình đi từng điểm một. Thực ra cái tiếng lạ mà trong Kinh Thánh nói đến ở đây chủ yếu là nói một cái ngôn ngữ, một cái ngôn ngữ của con người. Thực ra trong tiếng Hy Lạp với cái từ tiếng lạ ở đây là một cái ngôn ngữ thôi, giống như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng gì đó,
tiếng là tiếng nước ngoài,
là tiếng nước ngoài. Quay lại Corinto, quay lại Khải Huyền hay Công Vụ 2 á, đọc đoạn đó là anh em hiểu.
Cứ đánh xuống mình nghe.
Tại bên mình cho phái ngũ tuần họ hay dùng cái đó đó. Từ câu 3 tới câu 3 đến câu 6 đi. Không, câu 3 đến câu 8 luôn. Công Vụ 2.
Công Vụ chương 2, câu 3 đến câu 8. Câu số 3. Các thánh đồ thấy, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lửa bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Amen. Câu số 5. Vả, bây giờ có người Giuđa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Câu số 6. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Câu số 7. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người đó nói, há chạy chẳng phải là người Galilê sao? Câu số 8. Vậy thì chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ. Amen.
Không, anh em thấy rõ không? Cái tiếng lạ ở đây là những cái tiếng mà của con người, tiếng người, tiếng của những tiếng ngôn ngữ khác nhau. Ở trong ngày lễ ngũ tuần đó là người đã có nhiều người từ nhiều nước tới, người Do Thái từ khắp nơi á, họ tới họ dự lễ ngũ tuần. Rồi sau khi mà các môn đồ nhận được Thánh Linh á, là họ nói mà được thứ tiếng những cái ngôn ngữ khác, ngoại ngữ á, mà họ không có học, họ hiện tại không có học được chữ nào á, mà họ nói, họ giảng phụ âm được bằng những tiếng bản xứ. Cái đó mới là tiếng lạ của ngũ tuần. Nếu mình đọc kỹ mình thấy là nói những thứ tiếng khác nhau, tiếng bản xứ. Chứ không phải là cái thứ tiếng, không phải là thứ tiếng lòng bồng không có nghĩa gì. Anh em rõ chỗ này chưa?
Mít anh Long ơi, tắt mít.
Ví dụ nếu mà chú sai anh em đi đâu qua Campuchia, qua Lào vậy đó, anh em giảng phúc âm, anh em nói được tiếng Lào, tiếng Campuchia, không cần học thì là anh em nói tiếng lạ. Anh yêu hiểu chỗ này chưa?
Ủa anh, như vậy là nói về quyền năng mà có lửa từ lưỡi này kia, là cái đó là quyền năng, là lúc này là Chúa ban thật cho họ cái tiếng nước ngoài, tức là Chúa trực tiếp Chúa cho nên là nó mới thể hiện cái quyền năng là lưỡi như lưỡi lửa này kia đó, phải không?
Đó là lần đầu tiên Thánh Linh giáng xuống để xây dựng hội thánh thì phải có cái gì đó nó cho người Do Thái khác họ thấy thật là rõ. Lúc đó là phải, tại vì người Do Thái á, họ cũng thờ Đức Chúa Trời, nhưng mà họ phải có cái gì đó phân biệt khác với họ. Chúa mới cho thấy là có gió thổi mạnh, rồi có lưỡi lửa, rồi nói được mấy tiếng nước ngoài.
Amen.
Rồi ví dụ trong Công Vụ 10 á, cũng có đặt tới một cột này á, cũng có nhắc tới quyền năng. Rồi câu 44 đến câu 46. Câu 40 anh em đọc.
Câu 44. Khi Phi-e-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Câu 45. Các tín hữu chịu cắt bì là những người cùng đi với Phi-e-rơ đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. 46. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời.
Amen.
Ở đây, ở trong cái bản dịch mà em đọc bản dịch mới cho này, còn em cái bản truyền thống á, dịch là tiếng ngoại quốc, tiếng nước ngoài. Tiếng nước ngoài thôi, tiếng ngoại ngữ thôi. Nó chỉ là một cái ngôn ngữ ngoại ngữ thôi. Thì thời mình trong lễ ngũ tuần á là Chúa mình đọc trong trong Lê-vi 23 thấy trong lễ ngũ tuần á là người Do Thái phải dâng hai ổ bánh có men, hai ổ bánh có men. Thì hai ổ bánh này tượng trưng cho hai hội thánh, hai loại hội thánh của người Do Thái và hội thánh của dân ngoại. Thì ở trong công vụ 2 á là Phi-e-rơ mở cửa cho hội thánh của người Do Thái, người hội thánh mà xuất thân người từ người Do Thái. Còn trong công vụ 10 á là Chúa dùng Phi-e-rơ để có hội thánh của dân ngoại của chúng ta, xuất thân từ nhân ngoại. Thì là ổ bánh có men thứ hai. Thì lúc đầu á là Chúa cho nhiều quyền năng trong công vụ 2 á để cho những người Do Thái khác thấy rằng những các sứ đồ, các môn đồ này là thực sự được Chúa xác nhận là đến từ Chúa, có tiếng lạ, có lưỡi lửa, có gió thổi.
Amen.
Rồi trong công vụ 10 này á là Chúa lại cho một cái nữa, rõ nữa là từ những người này họ cũng nói được tiếng nước ngoài luôn. À, thấy Thánh Linh giáng xuống luôn. Anh em biết tại sao không? Tại vì Chúa muốn xác minh cho những cái người, những môn đồ, Phi-e-rơ và những sứ đồ khác biết rõ là Ngài cũng chọn dân ngoại luôn.
Amen.
Nếu mà họ không có, nếu mà không có quyền năng gì hết trơn thì những Phi-e-rơ này không có tin. Nó có lý do hết. Chứ không phải lúc nào là nhận được báp têm cũng phải như vậy.
Yeah.
Nên mấy người, có nhiều người ta dùng mấy cái này họ nói sai. Thứ nhất là tiếng lạ này là một cái ngôn ngữ tự nhiên của con người. Rồi trong Kinh Thánh mình thấy có nhiều trường hợp khác làm báp têm chẳng có nói tiếng lạ gì hết đó, chẳng nói tiếng nước ngoài, cũng chẳng có cái biểu hiện gì cả. Ví dụ như anh em đọc ở trong có cái đoạn mà Phaolô với Silas bị giam trong tù. Trong công vụ anh em nhớ không? Và Chúa nói là hãy tin Chúa Giêsu rồi có động đất.
Chúa Giêsu nên được đứng rúng động á, phải không ạ?
Dạ. Có ai nhớ chính xác đó? À, có rồi.
Dạ. Yeah.
Rồi anh em đọc trong công vụ 16 á. Từ câu 30 tới câu 34.
Chị Hiếu đọc đi chị.
Dạ. Công vụ 10, chương 16 câu 30 đến câu 34. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những người ở nhà người nữa. Trong ban đêm 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu báp têm. Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng: hãy thả các người ấy đi.
Dạ, tới đây được chứ. Anh em thấy là ở đây cả gia đình được cứu luôn, được làm báp têm luôn mà không có nói tiếng lạ gì hết. Nên nó không có nghĩa là lúc nào cũng khả như vậy hết, mà chỉ là thiệt ra chỉ có Kinh Thánh cho biết chỉ những lúc ban đầu thôi. Tại vì Chúa cần xác nhận rõ, quyền năng của Chúa xác nhận rõ đây nè, những người này được ta chọn. Trong trường hợp ở tại nhà cột này và hương lầu trong ngày lễ ngũ tuần. Nên sau đó anh em đọc những trường hợp khác làm báp têm chẳng có chỗ nào nói tiếng lạ cả. Chẳng có chỗ nào nói tiếng ngoại quốc, nó chính xác là nói tiếng ngoại quốc. Nên có nhiều người họ đọc Kinh Thánh nửa chừng họ nói lúc nào cũng phải như vậy á, sai rồi. Kinh Thánh đâu có nói đâu. Đây chính Phaolô làm luôn á mà cũng chẳng có còn ai nói, Kinh Thánh cũng chẳng nói gì thêm nữa. Rồi quay lại Côrintô thứ nhất đoạn 14 anh em. Rồi anh em đọc từ câu 9 đến câu 11.
Côrintô nhất chương 14 đến câu 9 đến câu 11. Anh em cũng vậy. Nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe thì làm sao họ biết được điều anh em nói, vì anh em nói bông lông. Trong thế gian có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy, nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi là tôi mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Sẽ coi... Ừ.
Và để anh nói tiếng Đức với anh em thấy anh em mọi không? Nếu mình... mình thấy rõ luôn. À.
Thấy được mình.
À. Thì đó, khi mà anh em nghe người ta nói tiếng 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 lạ cũng vài ba lần rồi nghe cũng giật mình như vậy. Rồi câu 12, 13.
Câu 12. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, thì hãy cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Câu 13. Bởi đó, kẻ nói tiếng là hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Amen.
Rồi câu 27 tới 27 tới 29.
Câu 27 đến câu 29. Ví bằng có người nói tiếng lạ thì chỉ nên hai hoặc ba người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh. Mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi. Còn những kẻ khác thì suy xét. Amen.
Ở đây Phaolô nói rất rõ luôn. Hay là Chúa nói rõ là nói tiếng lạ. Phải hai ba người nói thôi. Và nói từng lượt một. Và phải có người dịch. Nếu mà không có người dịch thì tốt nhất là im. Nhưng mà những cái nhóm, những giáo phái ngũ tuần hay là ân tứ, giáo phái nói tiếng lạ, thật ra ân tứ là nó là một cái sự phát triển của ngũ tuần. Lúc đầu là ngũ tuần có trước, rồi nó có nhiều điều tiêu cực quá. Người ta nói, người ta phát hiện có nhiều điều là từ tà linh ở đó ra. Rồi người ta nó phát triển khác, nó đổi một cái tên mới rồi gọi là ân tứ. Nhưng mà cái bản chất cũng giống vậy thôi. Thì trong cái giáo phái này, khi người ta nói tiếng lạ là nhiều người nói cùng lúc. Nói cùng lúc mà nói toàn long bông rồi, không phải là một cái ngôn ngữ. Mà nói giống như tiếng con nít vậy, tiếng nít phát không ra hết hơi được á. Và không có ai dịch, đặc biệt là không có ai dịch cả. Như vậy là trái với Kinh Thánh. Trái Kinh Thánh hoàn toàn, họ dẫn chứng một hai câu nhưng mà họ làm những điều là trái, họ không có ai dịch hết. Mà toàn là nói nguyên cục đóng với nhau, như tất cả nói cùng lúc luôn. Anh đã từng, cách đây mấy năm anh từng cờ đi dự một cái đi một cái nhóm ở đây, nhóm người Việt mời anh đi đi nướng thịt hả? Thì anh lúc đầu không biết gì hết đó, thì người ta mời, người quen mời thì đi thôi. Cái nửa chừng thì ông đại ca nhóm đó lên sổ nguyên tràng tiếng lạ, giật mình luôn, không hề biết trước. Rồi nói, ông nói xong mà nghe toàn tiếng giống tiếng mà con nít còn dở hơn con nít nói nữa, vài bài ba mà Sapala kaka kaka vậy. Nói nghĩa là ông nói một tràng vài phút luôn, nghe xong tới mấy người kia thì amen tùm lum hết trơn hết. Rồi hay mới gọi là giật mình luôn á, không hề biết trước, nghe nói mới thật sự đúng, mình tưởng nhầm, vô nhầm cái trại tâm thần. Không ai dịch cả. Thì rõ ràng là những
hát bằng tiếng lạ nữa, hát bằng tiếng lạ nữa. Hồi xưa bên hội thánh cũ của em á, hát rồi theo điệu nhạc, điệm điệu nhạc vô mà cầu nguyện trong tiếng lạ. Khóc này kia nhiều lắm. Nói chung là mình người mới vô họ sẽ thấy nó đúng như anh nói, họ bị dội.
Mọi.
Họ bị dội.
Cái là hoàn toàn trái với Kinh Thánh. Mà cái mà Kinh Thánh nói nãy giờ mà chắc chắn là tiếng nước ngoài, chứ không phải là một cái tiếng mà mấy đứa nít, qua tiếng nói lông bông tùm lum hết. Rồi mình thực ra Kinh Thánh cũng có nói cái trường hợp mà nói kiểu đó mà ở trong Ê-sai 28, tí anh giải thích sao. Rồi anh em đọc từ câu 14 đến câu 19 nè.
Vẫn chưa công vụ chương 10 à?
Công vụ 14. Ông phải Côn Tô thứ nhất đoạn 14. Từ câu 14 đến câu 19.
Cô-rinh-tô nhất chương 14, từ câu 14 đến câu 19. Câu số 14. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Câu 16. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại amen được? Vậy, thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Amen.
Ở đây Phaolô nói là Phaolô nói tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em. Cũng có một lý do là Phaolô phải đi giảng, Chúa dùng Phaolô để giảng phúc âm cho nhiều nước, nhiều dân tộc. Và dĩ nhiên ông phải nói ngoại ngữ nhiều hơn những người khác thôi. Phaolô, trong thánh mình thấy Phaolô đi từ các hội thánh ở Epheso, những hội thánh thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, đi qua tới Hy Lạp, qua tới cả Ý nữa, đi nhiều nước. Thì Phaolô gặp nhiều dân tộc khác nhau. Ông ta đâu có thời gian học ngoại ngữ nhiều như vậy. Nên Chúa cho Phaolô nói tiếng lạ nhiều, nói tiếng ngôn ngữ nhiều để giảng. Giống như trang trường hợp của Phi-rơ và các môn đồ hồi trước. Các anh em thấy rõ là Phaolô nói 5 lời bằng trí khôn còn hơn 10.000 lời tiếng lạ. So sánh rõ ràng luôn, cái là một cái giá trị. Cái là nó quan trọng hơn, nói trí khôn, nói để gây dựng hội thánh nó quan trọng đối với Chúa hơn nhiều. Với tất cả những câu tiếng lạ. 5 câu trí khôn rồi đang bằng 10.000 tiếng lạ lần. Là quan trọng hơn cả 2.000 lần. Lấy chia thử là 2.000. Ví dụ là cho một phút á, thì mình một người nói khoảng 5 câu đi, thì để nói trong vòng một phút nói 5 câu bằng trí khôn thì sẽ bằng là cỡ 8 ngày nói tiếng lạ. Dù nếu mà nói 1 tiếng đồng hồ thì bằng tới cả mấy chục ngày luôn. Em Phaolô trong cái đoạn này mình thấy rõ Phaolô nói nhấn mạnh là hãy tìm kiếm nói tiên tri, nói bằng tiếng khôn, chứ đừng có nói tiếng lạ. Phaolô so sánh giữa hai cái luôn. Nhưng mấy người ở bên ngũ tuần họ nói ngược lại, họ lại khuyến khích nói tiếng lạ. Và cái tiếng lạ của họ không phải là cái không giống kinh thánh. Nếu mà Chúa ban cho người nào nói trong hội thánh nói tiếng lạ thì người Chúa phải cho người đó phải có người dịch nữa. Họ phải làm đúng kinh thánh là phải nói lần lượt, chứ không phải nói mà tất cả cùng lúc rồi. Thành ra mọi rồi Phaolô nói Phaolô cầu nguyện bằng tâm linh nhưng mà cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Nếu mà nói tiếng lạ thì chẳng cứ giúp gì cho người khác cả, cũng chẳng xây dựng hội thánh được. Rồi anh em đọc câu 20 tới câu 22 đi, 20-22.
Câu số 20. Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như con trẻ, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này. Dù vậy, họ cũng chẳng nghe ta. Amen.
Câu 22 được chứ?
Câu 22.
Em đọc đi, cô đọc đi ạ.
Sách em khác á, chị lỡ đọc rồi, chị đọc luôn đi chị Diệu.
Dạ, câu 22. Thế thì, các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Amen.
Em thấy rõ không? Tiếng lạ là tiếng dành cho người không tin Chúa. Khi anh em đi giảng phúc âm cho những người khác, một cái dân tộc khác, mà nếu mà anh em nói tiếng của người ta được mà không cần phải học, thì người ta rất là ngạc nhiên. Đó là một cái dấu cho người không tin Chúa. giống như các môn đồ trong thời các xứ, trong thời lễ cuối tuần vậy. Tự nhiên nguyên đám nó rất nhiều dân tộc mà mấy người này nói, mấy môn đồ nói được những tiếng tiếng riêng của họ và không học lúc nào, học chút nào cả. Thì đó cái dấu cho người không tin Chúa. Còn lời nói tiên tri á là một cái dấu dành cho người tin Chúa chứ không phải cho người không tin Chúa. Chỗ này nói rất là rõ luôn, chính Phaolô nói chứ không phải là một người nào khác nói nữa. Anh em hiểu không? Nên nó không hoàn toàn không có gì quan trọng cả. Mà mình phải theo đuổi cái nói tiên tri xây dựng hội thánh cho dành người trưởng thành. Ở đây câu 20 nói về sự khôn sáng đừng có như trẻ con. Có nghĩa là Phaolô nói mấy cái tín đồ này như trẻ con vậy, là cứ dành nhau mấy cái ân tứ này. Cứ nói tiếng lạ tùm lum hết. Phaolô mới kêu họ hãy tìm kiếm cái quan trọng hơn là nói tiên tri để gây dựng hội thánh. Một cái lời nói tiên tri bằng 2.000 lần lời nói tiếng lạ. Mình phải nói, mình phải bây giờ mình Chúa sắp đến rồi, mình phải xin Chúa mình sự khôn ngoan thuộc linh. Mình nói lời Ngài bởi Thánh Linh mới gây dựng được hội thánh, mình mới trưởng thành được. Về sự khôn sáng hay như kẻ thành nhân đừng như trẻ con nữa. Hội thánh là hội thánh Corinto này là một thánh trẻ con, tạng là sữa không mà không lớn lên được xác thịt, nhưng mà lại có mấy cái quyền năng này. Hiểu nghĩa mấy quyền năng này chẳng có nghĩa gì hết. Rồi từ câu 23 tới câu 25.
Câu số 23. Vậy thì cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Xong, nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Amen.
Amen. Giống như Hiền nói hồi nãy, trong nhóm bước gần là người ta nói cùng lúc luôn. Người qua bước vào tôi kêu là bị điên.
Mà nó lớn lắm anh. Nó đầy dãy trong phòng, mà phòng nó vang 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 vậy đó. Em ở trong đó em biết.
Có thực ra có nhiều người không tin Chúa đã từng nói với An là họ bị vấp phạm rất nặng. Giống như là dân Chúa đi theo cái đạo này giống như bị điên nữa. Cứ vô chu tréo gầm rú giống như thú vậy đó. Cả người tin Chúa cũng đã nói nữa. Nhưng nó thực là một cái sự gọi là một cái gì đó làm cho danh Đức Chúa bị phỉ báng. Như gầm rú lắm. Chu chéo. Làm người không thích sao lại làm thú. Không lẽ Thánh Linh lại ban cái thứ tiếng đó để làm gì? Cái tiếng đó hoàn toàn không. Em nói đi.
Anh mà có cái này nè, là em lúc trước em cũng bị tin luôn á, là họ nói tiếng lạ trong khi họ cầu nguyện, và họ nói cầu nguyện trong tiếng lạ họ vẫn thấy được những cái điều tiên tri và thấy được cái điều đó ở cái người đó mà từ trước đến giờ họ không ai biết á, nhưng mà họ nói họ biết và họ nói ra là đúng.
Cái đó là cái thứ tiếng của tà linh.
Amen.
Tà linh có thể ban cho, cũng có thể nói trước về tương lai được.
Amen.
Tà linh có biết trước tương lai. Bây giờ chứng minh luôn, anh em đọc trong công vụ 20. Rồi, anh em đợi chút xíu.
20.
19, 20 có những cái đoạn mà các trưởng lão cản Phaolô đi á. Đợi chút xíu đang coi luôn. Ai có nhớ không? Tôi đang 21 có.
21
hả? Trong câu 9 tới câu 14, 9 câu 14.
9, 14, công vụ 10, công vụ 21 hả anh?
9 tới 14.
Câu 9, ông có 4 người con gái đồng trinh có ơn nói tiên tri. Trong lúc chúng tôi ở lại đó mấy ngày, có một nhà tiên tri tên Araput từ Jude xuống. Câu 11, ông đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phaolô chói chân tay mình và nói, đây là lời Đức Thánh Linh phán tại Jerusalem, người Do Thái sẽ trói người có dây thắt lưng này như vậy và nộp vào tai người ngoại. Câu 12. Khi nghe những lời này, các tín hữu nơi đó và chúng tôi đều xin Phao-lô đừng lên Jerusalem. Câu 13. Nhưng Phao-lô trả lời, anh em khóc lóc làm gì cho đau lòng tôi? Vì tôi sẵn sàng không những bị trói mà ngay cả chịu chết vì danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu tại Jerusalem nữa. Câu 14. Khi thấy không thể thuyết phục ông. Rồi ha anh.
À được rồi. Anh em thấy là đọc trong những đoạn trước, anh em thấy là Phao-lô tới Jerusalem là theo lệnh của Chúa. Chúa bảo đi. Chú bảo đi. Chú bảo đi tại vì chú muốn dùng Phao-lô để ra tới La Mã, để tới Roma, để chỗ gặp tới hoàng đế La Mã luôn, để giảng phúc âm cho người ngoài, làm chứng. Chú muốn chuyện đó. Chú muốn Phao-lô phải chịu đau khổ vì danh của Chúa. Còn những người này, họ nói đúng. Họ nói đúng trước tương lai. Họ nói đúng luôn. Nhưng mà cái đó, mục đích của những điều nói đi làm gì? Để ngăn cản Phao-lô thực hiện ý muốn của Chúa. Nên một cái người nói có thể năng tiên tri hay cái gì đó, anh em phải coi chừng.
Amen.
Có quyền năng anh em phải càng coi chừng nữa. Có phải là mục đích để làm gì? Để cản trở hay không? Khóc lóc này giống như là đủ thứ cải lương dùng để ngăn cản Phao-lô thực hiện ý của Chúa. Nên đây có cảm xúc cùng lâm thứ, anh em phải coi chừng. Cảm xúc có thể đến từ Satan.
Amen.
Cũng giống như là lúc mà trong Matthew 16 á, Chúa nói là Chúa phải chịu đóng đinh. Ở trong Phi-e-rơ thì nói Chúa kéo Chúa bằng bờ mới nói là không, Đức Chúa Trời không có nở như vậy đâu. Lời của Phật của ngay cả Phi-e-rơ cũng thưa tiếng là Chúa nói với Phi-e-rơ là hãy lui khỏi ta, khỏi Satan. Ngay cả một xíu đồ như Phi-e-rơ cũng còn bị Satan ám nữa, đừng có nói là những người khác. Ngay trong một khoảng cách nào đó, mình ở trong xác thịt là mình bị Satan, bị tà linh sử dụng mình. Giống như những người trong hội thánh này cũng vậy. Nên chúng ta đừng có nhẹ dạ. Chúng ta phải rõ ý của Chúa.
Amen.
Đừng có mà theo những người nào nói là tôi biết nghe thánh linh nói cái gì cái kia. Nếu mà thánh linh nói với người đó thì thánh linh phải nói với anh em. Nếu mà thánh linh muốn sai anh em đi đâu đó, thánh linh có thể dùng một người khác nói với anh em và thánh linh có xác nhận với anh em nữa.
Yeah.
Còn nếu mà thánh linh không thể nào mà có chuyện á, chú dùng một cái người khác sai mình đi khơi khơi vậy mà chú không xác nhận với mình. Và ở đây trong câu chuyện Phao-lô anh em mới đọc, anh em suy nghĩ thấy rõ lên chính Chúa Phao-lô đi chuyện này đúng ý của Chúa, nhưng mà những người này tìm cách cản lại. Và sao ta linh dùng những người này để cản lại? Nên trong hội thánh chúng ta cái công vị phúc vào đó, nếu mà ở trong xác thịt hay trong tâm hồn mình thì Satan có thể lợi dụng để cám dỗ mình, để phá công việc của Chúa. Nên mình phải suy xét. Như là câu cái ví dụ này rất là rõ luôn. Anh em có thể đọc cho các chương trước đó, ví dụ như là nè, anh mới đọc trong công vụ 20 á. Câu 22 tới câu 24.
Công vụ chương 20 câu 22 đến câu 24. Câu 22 kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jesus Christ để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Amen.
Không, anh em thấy rõ không? Trong đoạn 20, Thánh Linh đã báo trước cho Phao-lô rõ Phao-lô phải gặp hoạn nạn ở Jerusalem mà. Cái chuyện lên Jerusalem là cái chuyện đúng ý của Thánh Linh. Và Phao-lô phải chịu hoạn nạn ở đó. Phải bị xiềng xích. Trong câu 21 á, rồi Đức Đồ Tà Linh dùng những tiên tri, những người khác trong hội thánh, những người mà được ơn, họ là những người được ơn chứ không phải người thường, nhưng mà tà linh dùng họ để cám dỗ Phao-lô, ngăn chặn Phao-lô đi tới đó, khóc lóc đóng cải lương đủ thứ chuyện hết, cảm xúc. Nên mình phải tỉnh táo, anh em hiểu không? Từng khi mà người ta nói với anh em á là thánh linh nói tôi như vậy, anh em đừng có vội tin liền, phải học, phải nói Thánh Linh. Thánh Linh nếu nói người ta như vậy thì xác nhận với con. Giống như Hiền vừa rồi Hiền làm vậy, Hiền kêu Chúa xác nhận. Nói tiếng lạc phải từ Chúa đúng không?
Em cầu nguyện, em kêu là Chúa bày tỏ cho con đi. Tại vì em cầu nguyện trước, em nói là Chúa là đấng chỉ cho con đường phải đi. Đó. Và em xin luôn là em là trái đầu mùa, cho nên là Chúa phải chỉ cho con đường con phải đi nha, không có để con bị lạc bước. Em biện luận với Chúa trước, rồi cái em mới dựa vào cái câu mà lưỡi có quyền lực này nọ, gió này kia đó. Đó, cái em nói rồi á, thêm một cái nữa là nếu mà đây là đúng ý Chúa thì Chúa phải xác nhận cái gì đó trong lòng của con, là con có những cái quyền năng gì đó trong Chúa trong lòng con á, chứ không phải là tự con muốn nói gì con nói, mà phải có cái dấu hiệu để cho con biết là quyền năng của Chúa thật sự, thì con biết cái đó là xác nhận là đây là con đi đúng. Cái em hít cho nó vô linh, nặng em thử em nói tiếng lạ, rồi xong em chờ gần 15-20 phút, chờ hoài không thấy gì luôn, rồi em buông luôn, em nói thôi gì thôi. Mà lòng em bất an nữa chứ không phải là em được bình an. Tại vì á, cái lúc mà em so sánh lại cái lúc em tiếp nhận chức tế lễ thánh á, thì em so sánh lại cái lúc mà trước khi mà em chưa tiếp nhận chức tế lễ thánh á, là em nằm mơ và em thấy ngài tận thế, em thấy những cái điều ô uế, những tà linh này nọ, em thấy rất là nhiều, và thậm chí em bị đau lưng luôn. Và em đi khám bác sĩ không ai biết, là không ai đều nói rằng là cột sống em rất tốt, mà rất lúc nào cũng đau lưng suốt. Cái tới khi mà em tiếp nhận được chức tế lễ thánh á, là em cũng từ từ em xin Chúa xác nhận, là từ đó đến bây giờ luôn em không có còn một cái giấc mơ gì mà gọi là ám ảnh, mà em phải mớ, em phải la hay là em phải sợ hãi, biến mất hoàn toàn. Và cái lưng của em nó cũng chấm dứt luôn, không đau luôn. Cho nên là em mới biết à, đây là bình an. Còn cái lúc mà em mới thử lại tiếng lạ lại á, thì em thấy bất an. Em nói không phải từ Chúa. Tại nếu từ Chúa là phải bình an, là em buông. Rất là sợ.
Thì trong Kinh Thánh đó, mình thấy là Thánh Linh khi bắt đầu trong lễ cuối tuần là có quyền năng có thể nói tiếng nước ngoài, lưỡi hình có gió mạnh, rồi có lưỡi lửa. Như vậy kết quả mà mỗi người chúng ta tin Chúa, chúng ta nhận được Thánh Linh rồi, chắc chắn. Thì cái vấn đề ở đây là Thánh Linh làm gì trong chúng ta, kết quả công việc Thánh Linh là gì? Anh em nói thử đi. Kết quả của công việc Thánh Linh là gì?
Là tình yêu thương.
Trái tên thanh định
bông trái Thánh Linh.
Chính xác. Anh em đọc đi, đọc Galati 22 đến câu 23. Tại mình nói như mình phải dẫn chứng trong Kinh Thánh chứ không phải là mình nói khơi khơi được, đúng không?
Galati mấy anh?
5 câu 22-23.
Em đọc cô Hiền đọc đi.
Galati đoạn 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, khiêm nhu, tiết độ. Amen.
23 luôn.
Dạ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. Dạ.
Không, anh em thấy rõ luôn không?
Amen.
Thấy rõ kết quả cuối cùng của Thánh Linh không phải là quyền năng nữa. Chẳng phải là tiếng lạ, chẳng phải là trừ quỷ hay là chữa bệnh gì cả, mà là gì? Những cái này là những nhân tính của Đấng Christ.
Amen.
Có nghĩa là Thánh Linh thay đổi mình, biến đổi mình. Cái đó mới là công việc của Thánh Linh. Còn cái kia, những cái kia là những cái việc thời đầu thôi, tại vì hoàn cảnh của nó. Tại trong bối cảnh mà toàn là người Do Thái không, họ thời cái Do Thái giáo thì phải có gì đó để chứng minh cho người ta thấy là đây là những người đi ra đúng được của Chúa. Còn mình đang thời cuối, mình là cái thời trọn vẹn, thời Chúa sắp đến rồi. Thì cái cần Chúa cần nhất là bông trái Thánh Linh, trái đầu mùa. Thì cái Thánh Linh trong chúng ta là một đứa trên điều gì để làm chúng ta nên thánh? Dễ hiểu không? Có chữ Thánh Linh ở trọng. Thánh Linh làm cho chúng ta nên thánh và tác động những cái nhân tính của Đấng Christ vào trong chúng ta. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, những điều đó. Nên để vào thiên đàng của 1000 năm á, chúng ta chẳng cần những thứ kia, mà chúng ta cần những cái bông trái này để mình vào.
Không.
Còn trong khách cô tôi thấy người ta có quyền năng mà người ta là xác thịt rất rõ luôn. hay những điều xác thịt, việc làm xác thịt đó, nếu ai mà phạm những xác thịt đó thì không vào hưởng, không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Câu 21 nói rõ luôn, cho dù anh em có quyền năng rất là nhiều nhưng mà anh em làm người xác thịt thì không thể nào vô được. Còn không có quyền năng hết nhưng mà anh em có đầy dẫy bùng trái thánh linh chắc chắn anh em vô được. Rồi nếu anh em đọc kỹ Matthew từ 5 tới 7 nói tới luật pháp của vương quốc thiên đàng á, nói những đặc điểm điều kiện của vương quốc thiên đàng thì chẳng có đề nghị, không có đề cập gì tới quyền năng cả. Chỉ có đề cập trong Matthew 7 á, là nói là trong những ngày đó có những người nói với, hơi anh em đọc luôn để anh em tự đọc thì nó có ít hơn. Câu 21 tới 23
Matthew chương 7 câu 23 câu 21, chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Cô Hiền đọc đi.
Dạ, câu 22, vào ngày ấy nhiều người sẽ thưa với ta, lạy Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Câu 23.
Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao, hãy lui ra khỏi ta. Amen.
Nếu mà anh em đọc kỹ cả ba đoạn này, thì thấy là để vào quốc thiên đàng chỉ có những nhân tính của Chúa thôi. Cụ thể là của lễ thức ăn, lễ bánh, giữ lễ bánh không men, mình phải loại hết tất cả những điều xác thịt ra. Còn những người mà đây làm nhiều điều, những có nhiều quyền năng á, thì Chúa nói là ta chẳng quen biết các ngươi, hỡi những kẻ làm gian ác. Thì để được vào nước thiên đàng thì ta cần bông trái của thánh linh, chứ không phải cần quyền năng anh em. Nên chúng ta đừng có để vì Satan lừa mình. Chúa kêu là hãy nhìn quả. Mình không biết cây nào tốt quá, nhưng mà hãy nhìn quả thì mình sẽ biết được cây như thế nào.
Amen.
Nhất là chúng ta đang trong cái thời cuối này á, chính Chúa nói trước á, là sẽ có nhiều người có thể làm phép lạ, có thể dỗ dành nhiều người. Chính Chúa nói điều đó luôn.
Amen. Amen.
Nên người ta có thể dùng những cái đó, Satan có thể dùng cái đó để dụ dỗ mình. Nên chúng ta phải biết giữ mình. Rồi, ví dụ anh em đọc Matthew 24 câu 11.
Em Hiền đọc đi em.
Dạ. Matthew
24
câu 11. Dạ. Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. 12 luôn á anh.
Không, khỏi. Em đọc câu 23 tới câu 25.
23. Khi ấy, nếu có ai nói với các con rằng, kìa, Đấng Christ ở đây hay ở đó, thì đừng tin. 24. Vì những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép màu lớn để dối gạt. Và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn.
Amen.
25. Này, ta đã nói trước cho các con rồi. Amen.
Ông Chúa đã cảnh cáo trước rồi, Chúa nói thời cuối này có nhiều người sẽ làm dấu lạ, phép lạ. Nên nếu em thấy ai có làm phép lạ thì em càng coi chừng hơn nữa, đừng có vội tin. Chúa kêu nói là đừng có tin, Chúa báo trước rồi, rồi mình phải nhìn quả của nó. Ví dụ mấy người trên ở bên một trong những cái mà người ta nói về cái lễ, về cái nói tiếng lạ bên ngũ tuần á, người ta nói là nếu mà mình nói tiếng lạ như vậy mình sẽ gần gũi Chúa và sẽ hiểu Kinh Thánh hơn. Ta hay nói như vậy đó. Nhưng mà đừng có vội tin người ta nói như vậy. Anh em hãy nhìn quả của họ. Ngũ tuần á, nó có giáo phái của Babylon. Và họ vẫn mừng lễ Giáng sinh mỗi năm. Lễ Giáng sinh là thờ hình tượng. Cái đó chắc chắn 100% luôn. Vì xuất phát từ thần tượng, từ ngày sinh của thần mặt trời. Nếu mà họ thực sự mà họ gần gũi Chúa, họ hiểu Kinh Thánh, họ gần gũi Chúa, thì sao lại họ tiếp tục thờ hình tượng? Và anh đã tiếp xúc với cả những trưởng lão trong đó nữa, và cả tín đồ trong đó nữa. và họ không hiểu được một cái chuyện đơn giản là họ vẫn tin là mình sẽ được lên thiên đàng. Mức độ hiểu biết kinh thánh của họ giống như những cái nhóm khác, chỉ khác là chỉ có mấy cái nói về quyền năng thôi. Và thực sự hiểu đối với họ cũng chỉ là lên thiên đàng. Rồi họ cũng tin là sự cứu rỗi bị mất. Một cái người mà nói là đầy dẫy thánh linh, rồi gần gũi Chúa nhờ nói tiếng lạ, mà tại sao lại không có hiểu được cái lẽ thật căn bản như vậy? Họ nghĩ là họ được sự sống vào đời nhờ họ gìn giữ sự luật pháp, rồi họ cũng mừng lễ Giáng sinh. Rồi chưa kể là những cái người mà nổi tiếng, những người làm phép lạ trong ngũ tuần với ân tứ, là họ giảng phúc âm thịnh vượng. Phúc âm thịnh vượng em đã nói nhiều lần, phúc âm thịnh vượng đơn giản lắm, là tôi dâng hiến với Chúa bao nhiêu tiền đó là Chúa trả lại cho tôi gấp 10, gấp 100 lần. Ví dụ dâng hiến với Chúa 1.000 euro, 1.000 đô la, thì Chúa trả lại 10.000, 100.000. Chỉ vậy thôi, đơn giản thôi. Có nghĩa là kêu gọi, cái đó là hình thức để kêu gọi các tín đồ đóng tiền cho mục sư.
Vậy
tín đồ có giàu hay không không biết, thấy mục sư thằng giàu không à. Những người mà anh em biết về làm phép lạ nổi tiếng trên thế giới á, cả như là TB Joshua á, là những tỷ phú giàu có sống xa hoa, tại tín đồ đóng tiền hoài nuôi những người đó. Mà Chúa đâu có bảo là mình, Chúa nói rõ luôn á là không được làm tôi hai chủ. Nếu mà để làm tôi Chúa thì không được làm tôi ma môn được. Còn những người theo cái nói tiếng lạ, theo cái phúc ông thịnh vượng này á, họ ham tiền, thấy rõ luôn. Tham lam là thờ hình tượng. Họ dâng tiền cho Chúa chỉ nhằm mục đích để họ giàu hơn thôi. Và Chúa cũng dạy mình á là đừng có tích trữ của cải dưới đất, mà hãy tích trữ của cải ở trên trời. Chúa không có bảo mình có thêm, muốn cho mình thêm nhiều tiền hơn nữa, mà Chúa bảo mình hãy theo đuổi được thuộc linh, của cải trên trời. Nên nếu mà anh nhìn kỹ những cái gì họ làm á, anh thấy là hoàn toàn trái với ý của Chúa. Nó không có giống nữa. Và những cái không biết hồi đó Hiền có thấy cái chuyện mà người ta có mục sư cầu nguyện rồi người ta bị té xuống không?
Hồi em thấy đầy.
Có mục sư mấy người bên lễ của tuần đó là hay có cái chiêu đó, ông mục sư cầu nguyện cái cả đám té cái rầm. Em thấy
em từng bị luôn, em từng.
Mình thấy chuyện đó nhảm, không tính linh đâu có chuyện khác gì khác để làm, mà tại sao mà tính linh tiện cầu cho ta té để làm gì? Mình trong kinh thánh có, mình trong Tân Ước mình biết không có trường hợp bị té, mấy trường hợp bị té toàn là do đúng một thánh linh làm, mà thánh linh phán xét không à?
Tội lỗi.
Ví dụ như là đâu rồi, có ai nhớ cái đoạn mà hai vợ chồng mà bán đất rồi không có khai lại không?
Công vụ.
Công vụ ở đâu đó trong công vụ? Tại bức.
Công vụ
năm. Công vụ năm. Công vụ năm. Anh em đọc từ câu 1 tới câu 11 đi.
Em Hiền đọc đi.
Em đọc trước câu ha. Đoạn 5.
Tới câu 5 được rồi. Câu 1 tới câu 5 được rồi.
Nhưng có một người tên là Anania cùng với vợ là Sapphira bán tài sản mình. Câu 2, ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền bán, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Câu 3, chị Diệu đọc đi chị.
Pierre bèn nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức mà bớt lại một phần giá ruộng đó. Nếu người bạn chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của người sao? Khi bán rồi, giữ lại giá đó, há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải là ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Amen.
Đó là con thánh linh làm ngã. Ngã là ngã luôn á. Cái thánh linh không có rảnh biểu diễn làm cho nhiều người té cái rầm vậy.
Em nghe đoạn này cảm giác như giống như là hồi trước á, cứ ở bên gì nhỉ? Cứ nhập hồn, nhập ma gì ấy, cũng thầy xem xong mình hồn nhập vào người xong ngã như là thần nhập vào người phải không ạ?
Em nói chính xác á. Về thực ra cái ngũ tuần nó xuất phát từ tà linh chứ không có liên quan gì tới Chúa cả.
Amen.
Cái sự hình thành của nó là do những cái tín đồ họ ham muốn quyền năng. Chúa không có cho cái họ cứ cầu nguyện, họ nhịn ăn cả một tháng, hai tháng gì đó. Chung là họ ép Chúa. Tới một lúc ở đó thì tà linh nhập vào họ. Giống như y chang những cái người, anh em phải biết rằng không chỉ trong Cơ Đốc giáo mà ở trong đạo Phật hay những đạo khác, đạo Công giáo có quyền năng. Nếu mà bên đạo Phật á, anh em ngồi thiền, có người ta ngồi thiền đến mức nào đó là có thể chữa bệnh được, có thể làm số quyền năng được, thậm chí có thể sai luôn cả ma quỷ đi nữa.
Em thấy nhiều á, như là xem bói, những kiểu thầy xem bói là ngồi một lúc xong thì thầy phản nọ phản kia, mọi người cứ ngồi dưới nghe đúng quá nên là thầy nói gì cũng nghe luôn á.
Thì cái đó y chang cả, y chang giống ngồi thiền hay xem bói, y chang nhau đó, là khi mà mình ngồi mình kiêng ăn tới mức ở đó mình ép Chúa quá, mình mở tâm hồn mình ra thì ma quỷ vào trong đó. Giống như mấy người ngồi thiền vậy, cũng vậy. Ngồi thiền á, người ta cứ ngồi, ta mở tâm hồn ra, tới lúc người ta trong yên tĩnh, người ta giao tiếp cho ma quỷ, người ta làm được phép lạ. Nên mình phải thực tỉnh táo, nhất là trong thời cuối này. Chúa sắp đến rồi, anh em đừng có để người ta nói gì cũng nghe theo, rồi anh em có thể bỏ mất phần thưởng của mình, rất tiếc. Rồi lúc mà cái anh đọc ở trong về lịch sử á, lúc mà cái phong trào cái ngũ tuần này nó xuất hiện, thì vài năm sau á, thì lúc đó những người mà những mục sư, những người lãnh đạo tôn giáo thời đó, cỡ năm 1900 á, họ lễ ngũ tuần, thực ra cái phong trào ngũ tuần này xuất phát tại Đức luôn, và phản sản phẩm của Đức đầu tiên ở Đức. Thì 2-3 năm sau thì những cái mục sư ở khắp nơi họ đến ở Berlin, nước Đức, thủ đô nước Đức nè, họ làm một cái công bố Berlin, họ nói là chúng tôi đã xem xét về cái công trào ngũ tuần này, thì quyền năng của nó không đến từ bên trên mà đến từ bên dưới, từ dưới địa ngục lên.
Anh nói làm em giống như hơi ớn lạnh.
Nên mới đó là điều em muốn nói cho anh em biết, đến từ địa ngục, nó không có đến từ Chúa. Nó dễ lừa mình. Anh em có thể thấy rõ luôn là bên đó là gì? Mừng lễ Giáng sinh, khi dạy dỗ về hiểu biết Kinh Thánh, lời Chúa ánh sáng, cũng trẻ con giống như những người khác là lên thiên đàng, và sợ mất sự cứu rỗi. Rồi anh em thấy ở đó có chức mục sư, có đảng Nicola, chẳng khác gì ở nơi khác cả. Còn mình á, những cái đó, còn chúng ta đi theo Philadelphia là tình yêu thương anh em. Mọi người đều bình đẳng, mọi người đều là anh em với nhau cả, đều là thầy tế lễ, mọi người đều ngang hàng với nhau cả. Còn bên kia là họ đi hoàn toàn trái lời Chúa, rất nhiều điểm khác. Anh em hãy coi chừng, nên rất nguy hiểm. Rồi kể cho anh em một cái câu chuyện này của anh em trong một hội thánh khác, trong thế hệ trước có kể lại, là có lần hai anh trong hội thánh ở Đức, hai anh mà gọi là được ơn, trong đó có một người được ơn Chúa nhất luôn, đi vô nhóm thử một cái nhóm ngũ tuần lớn, thì tự nhiên đang nói tiếng lạ y xèo vậy, nhóm y ta đang hát y xèo, nhóm đó y xèo rồi đó, thì tự nhiên mục sư ông nói là tôi thấy ở đây có hai cơ đốc nhân chân chính chân thật á, là hai anh em trong một thánh đi vô đó nghe tà linh nói, còn những cơ đốc nhân khác á, chỉ là không phải những cơ đốc nhân chân chính nữa, mà chỉ đi theo hình thức bên ngoài thôi.
Hội tử nói luôn á hả?
Mục sư tự nhiên nói luôn.
Ôi sao cái này giống như trong cái câu, trong mấy cái kinh thánh á, mà thấy Chúa Giêsu đi đến đâu á, cái bắt đầu tà linh nó nói là tại sao tôi đã làm gì người mà người lại gì đó. Anh nói là em liên tưởng cái câu đó đó.
Dạ đúng.
Ôi sao ghê vậy.
Thì cái đó là vấn đề mà em muốn nói cho anh em kỹ ngày hôm nay để anh em hiểu. Nó không phải là cái chuyện chơi nữa, mà cái đó tà linh rất là nhiều.
Amen.
Trong cái đốc giáo đã có nhiều tà linh là Babylon. Thì trong cái trong công vụ ơi trong trong ngũ tuần là nhiều nhất. Ngũ tuần dân tứ chỉ là một thôi, nó chỉ là cái sự phát triển thôi. Anh em đọc lại Khải Huyền 28 từ câu 2, câu 3.
Chị Diệu đọc đi, chị Diệu.
Khải Huyền chương mấy ạ?
Khải Huyền 18, câu 2, câu 3.
Câu 2, số 2. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên mở của các ma quỷ, nơi hang ổ của mọi tà thần, hang ổ của mọi giống chim dơ giấy mà người ta cướp giết. Vì mọi dân đều uống rượu dâm loạn, buông tuồng của nó, vì các vua thế gian cũng đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự xa hoa của nó.
À, anh em thấy không? Babylon á, nó không chỉ là làm sai, dạy sai, làm sai gì đó. Ở đây nói rõ là hang ổ ma quỷ, hang ổ tà linh dơ giấy, dìm chóc dơ giấy. Ở trong đó có thực sự, có tà linh rất là nhiều hang ổ luôn. Một cái ổ trong đó. Thì chúng ta phải cẩn thận với những sự dạy dỗ của Babylon. Nó có tà linh rất là nhiều. Nên không để ý mình đụng vô nó là nó vô trong mình là khó ra đó. Mà trong ngũ tuần ân tứ là nhiều nhất. Vì anh đã tiếp xúc với nhiều người rồi, đã chia sẻ về chức tế lễ của họ, không thể nào tiếp thu được á, nội cái chuyện mà không được mừng lễ Giáng sinh, họ cũng không hiểu được. Rồi không, mình có vuốt 1000 năm chia sẻ họ cũng không hiểu được. Họ bị tà linh làm lú lẫn luôn rồi. Bây giờ mình Esai 28. Anh em đọc từ câu 1 tới câu 13.
Esai chương 28 từ câu 1 đến câu 13, câu số 1. Hốn thay cho mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim. Hốn thay cho hoa chống tàn làm đồ trang sức đẹp đẽ nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ của những người say rượu. Từ nơi Chúa có một người mạnh và có quyền, giống như cơn bão mưa đá, như trận gió phá hại, như nước lớn vỡ bờ. Người ấy, người sẽ lấy tay ném cả xuống đất. Em Hiền đọc đi.
Amen. Esai câu 28 câu 3.
Amen.
Mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim sẽ bị giày đạp dưới chân, cái hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ, cũng sẽ giống như trái vạ chín trước mùa hè, người ta thấy nó vừa mới vào tay thì đã nuốt. Câu 5. Trong ngày đó, Amen. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mão miện rực rỡ của dân sót ngài. Câu 6. Sẽ trở nên thần công chính cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành. Amen.
Amen. Câu 7. Ngay cả những người này cũng loạn choạng vì rượu và đi lảo đảo vì rượu mạnh. Thầy tế lễ và nhà tiên tri đều loạn choạng vì rượu mạnh. Họ bị nuốt chửng vì rượu và bị lảo đảo vì rượu mạnh. Họ quờ quạng trong khải tượng và nhầm lẫn trong phán đoán. Câu 8. Tất cả bàn tiệc đầy đồ nôn mửa, chẳng còn chỗ nào sạch. Câu 9. Vậy người sẽ dạy kiến thức cho ai và sẽ giải thích cho ai hiểu sứ điệp của mình? Có phải là dạy cho những trẻ thôi bú mới rời khỏi vú chăng?
Câu 10. Vì với họ phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Câu 11. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ, lưỡi khác mà phán cùng dân này. Câu 12. Ngài đã phán cùng nó rằng, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ, này là lúc mát mẻ cho các ngươi, thế mà họ chẳng chịu nghe. Câu 13. lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, hầu cho họ bước tới thì ngã nhào và dập nát, sập bẫy và bị bắt. Amen.
Amen.
Cái đoạn này là họ nói lời nói theo nghĩa bóng, bụm rượu Ephraim, nghĩa là nếu mà nước Israel á thì họ say sưa ở trong cái, họ kiêu ngạo về những gì họ có. Cái vấn đề á, nếu mình kiêu ngạo những gì mình có, về quyền năng hay cái gì đó mình có hiểu biết thì nguy hiểm. Chúa sẽ phán xét. Ở đây nói cái đoạn này nói sự phán xét của Chúa. Như câu 7 là chán ván bị rượu siêu tỏ các thứ rượu mạnh, thầy tế lễ tiên tri chán ván bị rượu mạnh bị rượu nuốt đi. Chúng là những cái gì họ có làm cho họ bị say á, say sưa quyền lực địa vị rồi hiểu biết rồi quyền năng hay cái gì đó, đến họ bị say lão đảo nên họ không còn mà giải nghĩa được nữa, cắt nghĩa, giải nghĩa thuộc linh, giải nghĩa kinh thánh sai bét luôn. Họ không còn, họ đầu óc họ bị lú lẫn, bị không còn thông sáng nữa hả. Ví dụ như là trong cái chỗ mà Dung chia sẻ về cái nói và nghe tiếng Chúa của mục sư, nghe tiếng Chúa nhìn vô là biết là ông này là ông không còn nếu ông nghe tiếng Chúa thì sao ông lại mừng lễ Giáng sinh, thì sao ông làm mục sư, rồi sao ông lại tin lên thiên đàng những như vậy, những cái điều sai phúc âm thịnh vượng. Nghĩa là cái sự cắt nghĩa hiện thấy nó đã bị say rượu rồi, rồi mở ra ô uế đầy bàn tiệc không chỗ nào sạch. Nếu mà anh em nhìn kỹ, đừng cứ nhìn bề ngoài mà nhìn kỹ những gì họ làm, ra rất nhiều điều rất là ô uế, mửa ói mửa ra, và các tín đồ ăn những cái đồ mửa đó vào, anh em hiểu không?
Ôi Chúa ơi.
Họ ói ra, nếu mà em chia sẻ là Chúa mà anh em không có rõ ràng gì có hại đến người khác, những người khác ăn những cái đồ ói mửa đó vào cũng bị ô uế theo họ luôn. Thế mình phải, nên An luôn khuyên anh em mà đừng có đụng vô những cái đó, nó dễ bị dính đó, men rồi tà linh đủ thứ hết. Nếu mà chưa vững vàng thì đừng có đụng vô. Rồi cái câu mà diền mối thêm diền mối, chút chỗ này chút chỗ kia, có nghĩa là họ không còn nói rõ nữa, họ giải thích kinh thánh lập lờ cái này cái kia, chút chỗ này chút chỗ kia. Nhưng mà nếu mà câu này mà đọc trong Kinh Thánh Công Giáo á, đọc rất là dịch chính xác, đúng như bản đọc luôn. Thôi thì câu 10 anh đọc ha. Sáp là sáp, sáp là sáp, cáp là cáp, cáp là cáp, dê e sam. Phải ngài sẽ dùng môi miệng cà lâm nói tiếng xa lạ với dân này. Tại sao? Tại vì họ cứng đầu, họ nổi loạn, họ không chịu ăn năn. Thì một lúc nào đó Đức Chúa Trời sẽ nói với họ mình những cái tiếng như vậy. Sáp là sáp, cáp là cáp. Chính Chúa nói với họ luôn. Để cho họ tiêu luôn. Nên mình phải hiểu, mình phải sợ cái sự phán xét của Chúa. Nếu mình nổi loạn, nếu mình phải phạm tội nặng, cứng lòng gì đó, mình phải ăn năn. Đừng có để tới lúc nào đó mình sẽ sáp là sáp, cáp là cáp luôn. Nghe nói tiếng vịt đó. Những vịt cạp 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 cạp. Nói tiếng cà lâm luôn. Chúa nói như vậy. Rồi câu 12, câu 13 nè. Người bảo chúng rằng đây là chốn nghỉ ngơi. Hãy để cho người kiệt sức được nghỉ, đây là nơi yên tĩnh, nhưng chúng chẳng thèm nghe. Chúa nói bình thường với họ đầu tiên. Chúa thử nói nhiều lần bình thường với họ. Nhưng họ không thèm nghe. Họ cứng đầu, họ cứng lòng. Cho nên, câu 13 là, cho nên là Đức Chúa Trời phán bảo chúng sáp là sáp, cáp là sáp, cáp là cáp, cáp là cáp, dê xem. Khiến chúng vừa đưa chân đã ngã ngửa, chúng sẽ bị tan nát, sẽ tha vào bẫy và sẽ bị bắt giam. Nghĩa là Chúa, mình nói, nếu Chúa nói mình không nghe, lúc đó Chúa sẽ nói kiểu đó với mình thôi, rồi mình tiêu luôn. Những cái tiếng mà ngũ tuần, bên ngũ tuần họ nói không phải là tiếng ngũ bình thường, mà là những cái tiếng giống giống vậy, cũng có vài âm mà sáp là sáp là sáp, cáp là cáp. Họ nói tiếng đó là vì Đức Chúa Trời nói với họ như vậy. Họ cứng lòng, họ không chịu ăn năn, không có đi theo sự ô uế, họ mở lòng cho các tà linh vào. Một lúc ở đó là còn họ nói tiếng đó là tiêu luôn. Hay nó chia sẻ lời Chúa cho nhiều người nói tiếng lạ rồi. Cuối cùng phải, họ rất mở lòng luôn á. Nhưng mà cuối cùng phải định
nhận ra một câu là uổng thời gian thôi. Tại vì ăn nói một đằng, họ nghe một điều hệ néo. Ăn nói là trước lời thánh thì họ nghe được sắp là sắp, cắp là cắp thì cũng như không. Tốn rất nhiều thời gian, họ không vô được. Nên mình đừng có cứng lòng với Chúa. Cái điều đó Matthew 13 cũng có nói. Matthew 13 cũng có nói với mình. Matthew 13 câu 13 đến câu 15. 13 đến 16 luôn.
Matthew 13.
Câu 13 đến 16.
Bởi vậy, ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. Câu 14. Họ đã làm cho lời tiên tri của Esai được ứng nghiệm. Các ngươi lắng nghe nhưng không hiểu, đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Câu 15, các chị đọc à?
Câu 15, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự chối cãi, hối cãi lại và ta chữa lại cho họ được lành chăng? Amen. Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được. Amen. Phước cho tai các ngươi vì nghe được. Amen.
Không, anh em thấy, em có thể tưởng tượng được lúc Chúa Giêsu đi giảng là rất nhiều người đi theo Chúa. Có hôm đó là cả Chúa làm bánh cho 6.000 người ăn, 6.000 người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ con. Rồi cả có thể có hôm có tới 10.000 người luôn. Chúa làm rất nhiều phép lạ, Chúa đi giảng. Chỉ có điều người Do Thái chỉ thấy phép lạ thôi, còn họ không hiểu gì cả. Họ thấy Chúa, họ nghe Chúa nói nhưng họ không hiểu Chúa nói gì cả. Tại sao? Tại vì là lòng họ cứng cỏi quá. Nên Chúa cho là họ, nên Chúa chiều họ luôn, cho họ cứng lòng luôn để cho họ không ăn năn được. Y chang giống như là trong Esai 28 nói vậy. Nếu mà mình cứng lòng quá đi thì Chúa sẽ dùng ẩn dụ nói với mình, hay là Chúa dùng sáp là sáp, cáp là cáp nói với mình là mình tiêu. Nên mỗi người chúng ta phải ăn năn, đừng có nổi loạn và đừng có để lòng mình cứng cỏi. Chúa bày tỏ con đường chức lễ thánh cho mình thì mình phải trung thành đi tới cùng để có nhiều bông trái thánh linh. Đừng có ham quyền năng hồi lại trúng kế của Satan. Rồi, anh em có thắc mắc gì anh em hỏi.
Anh An, anh nói thêm cái phần công vụ của anh, cái chỗ mà bắp tem hai lần á. Tại vì bên em á, hồi xưa là cũng kêu bắp tem hai lần á, là bắp tem thánh linh á, mà họ dẫn kinh thánh trong công vụ 8 á, là đúng, cũng có bắp tem hai lần luôn á.
Nhưng mà chỉ có một phép bắp tem thôi.
Dạ, nhưng mà họ dẫn cái câu này ra, họ nói là ở đây á, là Philip á, lần đầu á, là đã bắp tem cho Simon, là đã bắp tem nhân danh Đức Chúa Giêsu rồi. Rồi sau đó nếu như mà chỉ có một phép bắp tem không, thì tại sao là Phaolô nghe tin các sứ đồ ở bên đây là của Samari đã tin nhận á, thì tại sao Phi-e-rơ với Giăng lại đến bắp tem thêm lần nữa? Và họ lấy cái câu này ra để họ nói rằng là phải có hai cái bắp tem, là bắp tem cái thánh linh á, là mới là cái bắp tem cho tiếng lạ là bên em á, là thánh linh giáng xuống á. Nhưng mà em đó là em cũng thấy cái chỗ Galati là hình như cũng nói là một phép bắp tem, nhưng mà phải nhân danh. Anh An, em hỏi cái bên anh bắp tem á, mà bắp tem do các anh em mới nhận á, là bắp tem sao vậy?
Em cầu nguyện cho họ xong rồi thì cầu nguyện với họ bằng lời Chúa xong rồi nhúng họ xuống nước thôi.
Không, mà ý là em hỏi anh đó là bên anh là nhân danh Đức Chúa Trời rồi Đức Chúa Con, nhân danh ba ngôi luôn á hả?
Em có thể nhân danh ba ngôi hoặc nhân danh mình Chúa Giêsu thôi, cả một trong hai đều được hết.
À, rồi em hiểu rồi.
Để biết ví dụ như công vụ hai à, nói tới nhân danh Chúa Giêsu à. Đâu rồi? Rồi câu 38 anh em đọc.
Đoạn mấy anh?
Đoạn 2.
Công vụ 2
câu 38. Em đọc đi.
Công vụ 2 câu 38. Phi-e-rơ trả lời: hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giêsu nhận bắp tem để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.
Amen.
Ông nhân danh Chúa Giêsu. Thực ra chỉ có trong Chúa Giêsu thì ra có cái tên Giêsu Christ là có thẳng ba ngôi trọng rồi. Cái từ Giêsu có nghĩa là Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi, Đức Giê-hô-va là danh của Cha. Rồi cái từ Christ có nghĩa là đấng được sức giàu, rồi đó là Thánh Linh. Trong cái danh Giêsu Christ có đủ ba ngôi rồi. Anh em có thể dùng ba ngôi, xưng cả ba ngôi Cha, Con, Thánh Linh, hay là dùng Giêsu Christ đều được, giống nhau hết.
Amen.
Rồi Ephesos 4, Ephesos 4 cũng nói rõ là cứ có một góc tem thôi.
Ephesos 4, dạ.
Câu 4 tới câu 6.
Ephesos 4, câu 4 là chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Câu 5, chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp tem. Câu 6, chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người.
Amen.
Ông thấy rõ chỉ có một báp tem, vừa là phép báp tem này, vừa là bởi nước và bởi Thánh Linh.
Amen.
Cái Thánh nói rất là đơn giản luôn. Và mình thấy là trong công vụ á, ví dụ là Phaolô làm cho báp tem cho nhà của cai tù á, cả gia đình luôn, chỉ có một lần thôi. Rồi Philip làm báp tem cho quan viên hạng quan người Ethiopia cũng một lần. Cái trường hợp mà em nói là công vụ 8 là có trường hợp đặc biệt. Vì lý do đó mà lúc mà làm báp tem cho Philip làm báp tem những người kia nó không có hợp lệ, có thể người ta chưa ăn năn hay vì lý do nào đó.
Yeah.
Chứ tất cả mình thấy chỉ một lần à.
Yeah.
Thực ra anh cũng chịu hai lần. Trong nhà thờ Tin Lành hồi trước đã làm báp tem rồi. Đáng lẽ là cũng đối Chúa cũng đáng lẽ là cũng theo đúng cũng là đã hợp lệ rồi. Vì lúc đó em đã tin Chúa rồi. Nhưng mà trong hội thánh á, lúc vô hội thánh á, một khoảng 2 năm sau thì tự nhiên Chúa kêu em làm báp tem lại.
Vậy hả anh?
Ừ.
Thì em còn báp tem lại không?
Khi nào Chúa kêu còn đa số những người khác không cần làm lại.
Amen.
Nên cái đó là tùy ý Chúa muốn thôi. Cái dù Chú thấy lúc trước có cái gì đó không ổn, Chú bắt làm lại. Khi Chú biểu làm lại thì mình làm lại, còn Chú không biểu thì thôi.
Amen.
Anh em chỉ cần làm báp tem chỉ cần hai điều kiện thôi, là đầu tiên anh em phải tin Chúa, và thứ hai là phải báp tem nhìm cả người xuống nước. Chỉ vậy thôi. Còn cái Thánh nói rõ chỉ có một báp tem mà, một phép báp tem duy nhất thôi.
Amen.
Và rõ ràng là trong Kinh Thánh á, đa số là chịu báp tem xong chẳng có lưỡi lửa, cũng chẳng có phép lạ gì hết trơn á. Tại chỉ lúc đầu Chú muốn làm như vậy để cho rõ, để cho mọi người kia thấy thôi. Rồi anh em còn thắc mắc gì nữa, em cứ hỏi.
Hồi nãy ba lúc ban đầu anh An có nói về cái hai cái ổ bánh đó. Cái điều đó nó nằm ở trong Lê Vi Ký chương mấy vậy ạ?
Chương 23.
Dạ.
Amen. Anh với con, em hỏi này cái nữa. Em coi trong clip á, là em thấy là lúc trước á, là có những cái người ta nói là nếu như á, mà Chúa Giêsu cũng nói tiếng lạ. Tại vì nếu mà Chúa Giêsu không nói tiếng lạ với Đức Chúa Trời á, thì khi mà Chúa bị đóng đinh á, Satan nó sẽ cản trở. Cho nên là chính vì là Chúa Giêsu có nói tiếng lạ, cho nên là Đức Chúa Trời mới không có cho Satan cản trở, cho nên là cái công việc mà Chúa bị đóng đinh á là mới thực hiện được. Thì em thắc mắc cái chỗ đó đó.
Chúa Giêsu nói tiếng gì? Em nói thử.
Em không nhớ mà cái gì mà gì đó. Lúc mà Chúa Giêsu cũng bị đóng đinh á, xong rồi Chúa Giêsu nói cái câu gì đó. Thì họ nói rằng là Chúa Giêsu có nói tiếng lạ, có nói câu đó. Đó.
cho nên là
ma quỷ nó không có cản trở được, chứ nếu không là nó đã cản trở là lúc đó là Chúa Giêsu không có đóng đinh được rồi, là không có được hoàn thành cái nhiệm vụ rồi, tại vì Satan nó sẽ đến. Yeah, tại vì Satan nó không biết, do là cầu nguyện tiếng lạ, Satan nó không biết.
Cái đó là họ nói dốc. Anh em đọc Matthew 27 câu 46.
27
câu 46.
Câu 46.
À đúng rồi, nè nói nè.
À, đọc đấy.
Câu 46, khoảng 3 giờ chiều Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng Eli Eli lama sabachthani.
Anh ăn chỗ nào anh ăn cũng nhờ cũng ngợi
nghĩa
nhờ.
Là
xin
Đức Chúa Trời dạ, nghĩa là Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con sao ngài lìa bỏ con.
Anh em biết đó, là tiếng
Amen.
Tiếng là tiếng Hebrew chứ không tiếng tiếng Lạ. họ thấy nếu mà em không có vững, không có việc phân biệt, họ bắt bẻ một lượng chân á. Coi từ điển á, mới kiểm tra từ điển nè, từ điển tiếng so sánh Hy Lạp với tiếng Anh á thì giải thích đó là tiếng Hebrew. Eli Eli có nghĩa là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ơi. Mà em thấy họ giải thích rất là nhảm nhí. Tại vì á, trước khi mà Chúa Giêsu xuống làm người á, sách Ê-sai và cả vua David, tiên tri Ê-sai cũng có nói rõ Chúa đến cho chịu đóng đinh để chuộc tội lỗi của con người. Kinh Thánh viết bằng tiếng con người chứ không phải tiếng lạ gì cả. Ma quỷ biết đọc Kinh Thánh chắc chắn. Trong Ma-thi-ơ 4 á, khi mà Sa-tan cám dỗ Chúa là hắn dẫn Kinh Thánh, dẫn Thi Thiên ra cám dỗ Chúa. Tiên tri, những cái tiên tri kia viết bằng tiếng bình thường, tiếng Aram hay tiếng Hebrew. Ma quỷ cũng biết đọc chữ chứ không có mù chữ. Rồi anh em còn đọc trong các sách phúc âm á, anh em thấy rõ là Chúa đã nhiều lần nói với các môn đồ đó, ít nhất là 3 lần. Nói với Phao-lô, nói với Phi-rơ, các môn đồ khác là ngài phải chịu đóng đinh, phải chịu chết. Chúa nói bằng nói rõ ràng như họ, Chúa nói tiếng người với họ. Sa-tan đâu có điếc. Ví dụ anh em đọc Ma-thi-ơ nè, trong Ma-thi-ơ 16 mở ra, anh em đọc đi từ câu 21 tới 23 và chứng minh liền luôn.
16 21 23.
Ma-thi-ơ 16 21 tới 23.
Câu 21. Từ lúc đó, Đức Chúa Giêsu bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ, cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Chị Diệu đọc tiếp đi chị.
Câu 22. Phi-rơ bèn đem ngài ra riêng mà can rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-rơ rằng: ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Amen.
Thấy không, anh em thấy đọc này thấy là người ta nói dốc rõ ràng luôn. Chúa mới nói trước là sẽ chịu đau khổ, chịu bắt, chịu giết. Chúa nói rõ luôn. Cái Satan mới tới Führer, cám dỗ Führer để ngăn cản Chúa. Satan tới liền luôn chứ, hắn đâu có đợi Chúa nói tiếng lạ chỗ kia. em thấy nếu thấy đứa người ta, cái lập luận người ta thấy nhảm cực kỳ luôn.
Tại vì em có coi trong cái clip mà của ông mục sư mà John đó cho anh. John mà trong nhiều cái cuốn sách mà không nao sờn á, là em đã từng coi trong cái clip đó, và ông nói như vậy luôn. Ông nói là tại sao chương trình của Chúa được thành công, tại sao Chúa Giêsu đóng đinh được, là tại vì Chúa Giêsu cầu nguyện tiếng lạ. Mọi người nghĩ là nếu như mà Chúa Giêsu không cầu nguyện tiếng lạ thì chương trình đó được thực hiện à?
Nó rất là tầm bậy. Rõ ràng Pha Sa Tăng đã biết trước rồi, đâu cần Chúa lại cầu nguyện tiếng lạ. Mà trên thập giá là Chúa cầu nguyện tiếng Hebrew phải tiếng lạ đâu. Mình thấy người ta, anh em có thể thấy rõ rằng bên kia đó bẻ lời Chúa một cách vô tội vạ như vậy. Nếu mình không có đọc kỹ, mình thấy bẻ tùm lum hết đó. Chỉ cần lấy một hai câu vô mà bẻ ra tùm lum hết, rồi nó trái với nhiều chỗ khác nữa. Họ chỉ nói, đương nhiên mấy người đó họ chỉ là họ say vì những cái rượu kiêu ngạo của họ về quyền năng. Họ mửa ra gì xèo hết đó, ai muốn ăn vào thì sẽ bị dính. Họ cứ tối ngày sắp là sắp, cáp là cáp không. Họ nói tiếng Việt. Thế mình đọc Kinh Thánh, mình bám lời Chúa, mình thấy có những chỗ rất là rõ.
Anh An ơi, sắp cắp la cắp là gì anh An?
Có nghĩa là có nghĩa là nói có nghĩa là nói cả Lâm á, trong quay lại trong cái đoạn kia có nói á, có nghĩa là mình á, là mình cứng, nếu mình cứng đầu quá mình không ăn năn thì Đức Chúa Trời nói bằng cái một cái lưỡi khác để nói chuyện với mình. Mình chỉ nghe được sắp là sáp cáp là cáp thôi, mình nghe không có rõ được.
Nhưng mà không có nghĩa dịch ra của cái từ đấy ạ.
Không có nghĩa gì cả.
Vâng.
Nghĩa là mình không còn nghe, không hiểu gì cả. Chú cố tình nói như vậy cho mình điếc luôn. Chú cố tình chơi nói như vậy là mình điếc luôn á. Giống như là những người Do Thái khi xưa vậy á. Tối ngày phép lạ. Mà không cho ăn năn, lòng họ cứng cỏi. Nên chú dùng thí dụ nói với họ, họ chẳng hiểu gì á. Anh em tưởng tượng coi, mỗi ngày có mấy ngàn người theo Chúa mà nghe không chẳng hiểu gì hết.
Tức là Chúa nói tiếng lạ đấy với mình á, tức là Chúa phán cái tiếng gì đấy với mình á. Yeah. Hay là mình sẽ giống như là mình bị thần kinh luôn, mình không nghe được cái gì nữa.
Đúng rồi, tức là Chúa.
Bữa nay anh em phải bày tỏ hết nha, không có để cho sót một cái gì hết trong lòng tụi em.
Anh em cứ hỏi thoải mái. Đúng rồi, là Chúa cho mình tài linh để cho mình khỏi ăn năn luôn.
Anh ơi, ở trong các hành thiền ấy có cái đoạn mà có những cái gì, những tiên tri giả ra những ếch nhái đấy, thì chắc cũng giống như kiểu là cái nôn mửa nó đầy bàn cho anh.
À, đúng rồi, đó tài linh nó ra để nó dụ, nó cám dỗ mình.
Vì em
đó thì chắc là lời dạy dỗ.
Tại vì em cảm nhận là bây giờ thường hay mọi người thường có những người họ kiêu ngạo ấy, hoặc là những người họ làm sao đấy, nói chung là họ không được khiêm nhường chẳng hạn, hoặc là họ độc ác như thế nào đấy, mà tầm cái tuổi mà tầm khoảng 45 hoặc 50 ấy, họ thường giống như em thấy nhiều người bị bệnh thần kinh à. Hay là vì Chúa trừng phạt họ nên là
Chúa trừng phạt họ... Tới một lúc nào đó mình sẽ bị trừng phạt.
Phán xét nhờ.
Giờ anh tức em là... đọc rồi em nói tiếp đi.
Tức là rất là nhiều người bị, em thấy bây giờ rất là nhiều người bị bệnh về tâm thần ý. Nhiều lúc họ nói tiếng gì bình thường luôn, mình cũng không hiểu họ nói gì nữa cơ. Đấy là cái bệnh thuộc linh, giống như là Chúa trừng phạt hoặc là Chúa phán xét luôn ý. Là vì cái thuộc linh của mình hoặc là cái tâm linh của mình cứng lòng quá, hoặc là mình không phải là người khiêm nhường nhu mì, hoặc là mình quá kiêu ngạo á, xong là bị trừng phạt luôn, bằng giống như mình sẽ bị thần kinh giống như là vua gì ngày xưa á, vì kiêu ngạo quá ấy.
Thì đúng rồi, có thể như vậy.
Dạ.
Ôi trời.
Dạ, có một ví dụ khác trong cửu có nói về cái chuyện Chúa với... Chúa cố tình ban cho tà linh xuống luôn á. Trong công sách các vua thứ nhất, đoạn 22. Câu anh em đọc câu 12, 13 trước.
Đọc mấy anh?
22. Đoạn 22.
Câu 12, câu 13. Em Tiên đọc đi. Em Hiền đọc đi.
Dạ. Câu 22, câu 12. Đoạn 22, câu 12. Tất cả các nhà tiên tri đều nói như thế. Họ nói hãy tiến đánh Ramoth Galaad. Bệ hạ sẽ thắng vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay bệ hạ.
Câu 13. Vả, sứ giả đã mời Mi-che nói cùng người rằng những tiên tri đều đồng lòng báo cáo sự lành cho vua. Tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành. Amen.
Thì cái bối cảnh đó là vua Israel và vua Juda kéo lên đánh với một nước khác. Thì một đống tiên tri của Israel á, thì chỉ giả đều nói là hãy đi ra đi rồi sẽ đánh thắng. Còn Miche này là tiên tri thiệt. Thì nói là nói câu 17, em đọc câu 17 đi.
Bây giờ Mi-che đáp rằng, tôi thấy cả Israel bị tán lạc trên các núi, như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va phán rằng, những kẻ ấy không có chủ, ai nấy khá trở về nhà mình bình yên. Amen.
Rồi, anh em đọc từ câu 19 tới câu 23.
Câu số 19, Mi-chê lại tiếp. Vậy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi ngài và cả cơ binh trên trời đứng chầu ngài bên hữu và bên tả. Câu 20, Đức Giê-hô-va phán hỏi, ai sẽ đi dụ Ahab để người đi lên Ramoth trong Gala-át và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Câu 21, bây giờ có một thần đứng ra trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi thần rằng, dụ cách nào? Câu 22, thần thưa lại rằng, tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng, phải, người sẽ dụ người được, hãy đi và làm như ngươi đã nói. Amen. Vậy, bây giờ kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri vua và Đức Giê-hô-va đã phán sự dữ cho vua.
À, em thấy không? Ông vua này ông cứng lòng, muốn nghe những cái gì giả nói. Nên Chúa cho, Chúa sai tà linh tới cho cấm, giờ nó nói vô mấy tiên tri thì nói tiếp luôn, cho cứng lòng luôn, tiêu luôn. Cuối cùng vua này bị chết. Mình phải thấy đó là tà linh, một cái sự phán xét của Chúa. Nếu mà mình không cẩn thận, Chúa cho mình đây là tiêu luôn, khỏi à, khỏi.
Chúa cũng cho phép điều đó xảy ra hả?
Chúa cho phép, mình đọc rõ ràng luôn, cho phép mà.
Hãy đi và làm như ngươi đã nói.
Chúa biểu mà, Chúa sai luôn. Ê-sai 28, Chúa cũng cho phép. Chúa nói cái lưỡi khác với mình, cái lưỡi mà cài lâm nghe sắp là cáp, để mình không hiểu. Rồi trong các vua này, Chúa cũng sai tà linh đi. Rồi anh em biết vua Saul không? Vua Saul, vua đầu tiên của Israel á. Chúa cũng xài tà linh tới cho vua này luôn.
Em nói rồi, tại vì vua Saul đâu có thánh khiết như là vua David.
Đó.
Dạ.
Làm, đúng rồi, không thánh tiết và làm trái lời Chúa rất nhiều.
Dạ.
Nên Chúa cho tà linh tới vua này, phải làm cho vua này bất an. Có nhiều lúc nổi điên lên luôn. Rồi David phải đến, David đàn, vua mới được dịu đi. Mình thấy rất nhiều đoạn nói như vậy á, mình không có đàng hoàng, mình không có ăn năn với Chúa, mình cứng lòng hoài, Chúa cho mình cứng luôn, Chúa cho tài linh tới giúp mình nữa, nên mình phải giữ mình thánh khiết. Chúa bảo là đừng có bị ô uế, để mình đừng có ô uế bởi men của người Pharisee và Sadducee, là men của mục sư, sự dạy dỗ của Babylon, thì mình đừng có rước nó về, mình đã rây ra rồi, tại sao lại rước nó về, tại cuối cùng là đi theo nữa, sẽ dính tài linh nữa. Anh em còn thắc mắc chỗ nào nữa?
Em là xong rồi, em là thông rồi đó.
Nhưng tóm lại là trong cô tôi nhất, trong thời công vụ, cái lễ cuối tuần đó, đó là một cái tiếng ngoại ngữ bình thường thôi. Những người dân ngoại khác họ nghe họ hiểu. Còn một tiếng mà những người ngũ tuần bây giờ họ nói là những tiếng sắp là cáp, nói những âm thanh không có rõ ràng, thì đó là tiếng tà linh đó, Chúa cho họ nói như vậy. Vì họ cứng lòng quá, đâu có sự phán xét. Họ nói luôn tung bang á, họ kêu Chúa Giê-xu nói tiếng lạ, nếu rồi mấy phép bắp tem rồi lúc mới họ giải nghĩ kinh thánh không được nữa. Cái sự hiện thấy của họ luôn tung bang cả. Đó là một cái sự phán xét. Mình phải giữ mình.
Mà em thấy là họ dùng những câu kinh thánh là xin, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ thì cửa sẽ mở cho đó anh. Rồi xin, không lẽ các con xin bánh mà ta cho đá á? Cho nên là em thấy là họ dẫn những cái câu đó và họ nói rằng là cho nên cứ mạnh dạn xin tiếng lạ. Tại vì nó chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ cho mình tà linh. Tại vì Chúa đã hứa ở trong đây rồi. Chúa nói là mình xin bánh thì sao Chúa cho đá được. Họ biện luận đến như thế đó. Mà dùng kinh thánh rất đúng. dùng kinh thánh dẫn nhất thật sự là mình nghe mình cũng thấy ừ cũng có lý. Dạ.
Chúa.
Nó vậy luôn.
Chúa kinh thánh nó rõ luôn á là nãy mình lúc đầu anh em đọc á. Chúa nói là Thánh Linh muốn ban trai, người đó ban theo ý của Thánh Linh, không phải ý của mình. Và Chúa kêu mình á là mình phải giữ mình bởi những tiên tri giả và những kẻ mà làm quyền có quyền năng.
Amen.
Chúa báo trước cho mình phải giữ mình. Còn nếu mà mình không có giữ mình để mình ô uế với những sự dạy dỗ của nó thì mình cũng bị ô uế theo thôi. Đó là tại sự lựa chọn của mình.
Amen.
Chúa bảo đi, hãy giữ mình bởi men người Pharisee và Sadducee, là giữ mình bởi Babylon, sự dạy dỗ Babylon. Bây giờ mình cứng đầu, vẫn tiếp tục muốn những cái đó vào. Chúa muốn mình theo đuổi bông trái Thánh Linh, mình không muốn mình chạy theo giống như người Do Thái ngày xưa là chỉ muốn có quyền năng thôi mà không có muốn sự thánh khiết những điều gì đó. Đó là sự lựa chọn của mình. Mình không thể nào mà đổ lỗi Chúa hết được, mà Chúa tôn trọng tự do của mình. Mình phải giữ gìn mình được trong sạch thánh khiết. Và mấy người ngủ tuần á, họ có mở dậy lớp nói tiếng lạ. Em đã nghe gì đó nhiều lần rồi. Tiếng lạ là ân tứ Thánh Linh, làm sao mà học được? Làm sao có mở lớp dạy được? Những chuyện đó là rõ ràng cái đó không có đến từ Chúa mình, từ Satan.
Học rồi dạy làm sao ta? Em tưởng tượng. Em đang tưởng tượng ngôi giáo trình nó dạy làm sao nữa. Nói.
Tại phần lớn những người đó là họ bất chước, họ giả. Tại vì họ nói họ chơi một cái búa dán một cái rồi nói là nếu không nói tiếng lạ được là không phải không có Thánh Linh. Thì có một số người là họ bắt chước, họ bắt chước những người khác. Họ nói cái câu dễ lắm, họ nói vài câu chẳng có nghĩa gì, giống như em bé bula bula lô vậy á. Sắp là sắp, cáp là cáp vậy đó. Còn một số người là bị tà linh. Mấy anh em ở Sài Gòn đã từng tới một cái nhóm với trai nào, một người anh em Đức đã từng tới một cái nhóm mà anh quen. Nhóm nó đã từng đi con đường Sion, đã từng là hội thánh của Chúa. Nhưng mà sau này họ đi tới nhóm đó thấy họ biểu diễn tiếng lạ. Mấy anh em Sài Gòn với anh em Đức kia là giật mình luôn. Nói tiếng lạ gì, tay run rẩy rồi đầu lắc rồi nói những cái từ giống điên á. Em có coi phim cái đó, nó hoàn toàn nó không có thế nào mà Chúa làm những chuyện mà nhảm nhí như vậy. Mình phải sáng suốt rồi. Chẳng có ai thông dịch mà nói cả đám cùng lúc luôn. Mà tay lắc đầu rung đầu cúi xuống rung giống như bị thiểu năng thì có tiếng lạ gì,
giống như là thầy bỏ đồng cốt
đó. Dạ, chính xác đó. Đó.
Đồng á. Dạ.
Dạ. Nếu mà mình nhìn bên ngoài một cách sáng suốt á, mình thấy không có chuyện cái không có rồi, nó phải đến từ cái gì đó chứ không phải từ Chúa. Anh em tưởng tượng coi, trong thời ngũ tuần á, cái ngày lễ ngũ tuần trong công vụ á, mấy nếu mà mấy môn đồ mà nói như vậy, cái đầu lắc rồi gầm rú rồi tay chân run rẩy mà nói những tiếng không ai hiểu hết, những người khác họ chạy hết luôn, đúng không? Thì cái thứ tiếng lạ trong ngũ tuần nói là tiếng sắp là sắp, cáp là cám, mà Esai 28 nói đến nó từ một tà linh.
Amen.
Chỉ có một trong kinh thánh, chỉ có mình sách Corinto vài chương đó nói tiếng lạ thôi, mà chỉ nhằm mục đích của Phaolô nói là gì, để kêu các tín đồ đừng có giành nhau mấy ân tứ đó, đừng cạnh tranh nhau, mà hãy theo đuổi ơn nói tiên tri. Phaolô nói rất là rõ, phải đọc toàn bộ chương 14 thấy rõ. Phaolô nói nhấn mạnh rất nhiều nói tiên tri quan trọng hơn nói tiếng lạ, quan trọng hơn gấp 2000 lần một câu nói tiên tri, gấp 2000 lần câu nói tiếng lạ. Để gây dựng hội thánh là những cái sự khôn ngoan của người trưởng thành.
Amen.
Còn trong khi đó, nếu mà tất cả những thư khác anh em đọc, em mới thấy nói gì, nói toàn sự thánh khiết, nói tới sự trưởng thành, từ trọn vẹn, tất cả những thư khác đều như vậy. Nên công việc của Thánh Linh, mình thấy rõ luôn, công việc của Thánh Linh đó, quan trọng ở chỗ là làm cho mình thánh khiết trọn vẹn, tác động những cái nhân tính của Đấng Christ vào trong mình. Còn có chuyện tiếng lạ chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện phụ. Nếu anh em có được thì nếu Thánh Linh muốn ban thì anh em sẽ có. Nếu anh em muốn nói trong hội thánh thì anh em phải dịch ra, phải nói tiếng lạ đàng hoàng, như vậy tiếng lạ mà sắp là sắp, cắp là cắp.
Thôi anh em, Em lật qua em thấy một hồi có cái chỗ là cao trọng hơn hết các ân tứ, câu 31 đoạn 12 câu 31 nè, hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường còn tuyệt diệu hơn nữa. Cái xuống đó là tình yêu thương. Rồi dù tôi có nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiên kêu lên hay chập chỏa vang tiếng. Là đoạn này là nói là cao trọng hơn tất cả các ân tứ là tình yêu thương đó nè anh.
Ừ, đúng rồi.
Amen.
Em câu 14.
Rồi câu 14 mà nó rồi câu 14 cũng nói đến tình yêu thương và cũng nói tới nói tiên tri. Nếu mình thấy những cái ân tứ kia không quan trọng gì hết, tình yêu thương quan trọng nhất thì nó còn hoài. Sau đó là nói tiên tri để gây dựng hội thánh.
Yêu thương bông trái được thiên linh.
Nếu mà chúng ta có quyền năng á thì chưa chắc ta được vào trong hội thánh và vào trong nước thiên đàng được, tại vì ta kiêu ngạo. Còn nếu mà chúng ta có bông trái thiên linh cái tình yêu thương thì chắc chắn chúng ta vào được.
Sư em hai cầu nguyện là xin Chúa và sư nếu mà chúng con là môn đệ xin ngài cho chúng con những quyền năng như các môn đệ ngày thuở xưa đấy, nhưng bây giờ thì nghe anh An nói thì chắc hôm nay Chúa trả lời rồi.
Amen.
Nhưng thứ đó không quan trọng nữa.
Dạ, yeah, amen. Cảm tạ Chúa.
Em cũng hay cầu nguyện về vấn đề đó. Hay thì nhận ra là mình được trả lời rồi.
Với em tìm hiểu về Satan mà Lucifer đó, anh là thiên sứ á, thì em thấy là Satan nó cũng có quyền năng á. Và nó rất là yêu Chúa. Satan rất là yêu Chúa. Nhưng mà tại sao sa ngã là tại vì không có được nhân tính của Chúa. Cho nên á, em suy nghĩ em nói bởi vì á, đó là lý do vì sao mà Chúa muốn tìm được hội thánh không tì không vết. Chắc là tại vì Chúa rút kinh nghiệm từ Satan. Vừa hỏi á, tự nhiên cái em cầu nguyện. Cái em cầu nguyện trong cái phần mà dũng sĩ mà ở Esai á. Cái em ấy nói không được, phải nếu mà mình xin Chúa mình là dũng sĩ thì mình phải biết được kẻ thù của mình là điểm mạnh điểm yếu chỗ nào. Cái em lên Google em search Satan là Lucifer có phải không, thì ở trên đó nó viết ra nguyên một dàn luôn về Satan. Dạ, là đúng là Lucifer. Rồi là vì ghen tị với tình yêu của Chúa, là tại sao Chúa lại yêu loài người, rồi lại bắt là nó thiên sứ phải phải cúi đầu trước loài người nữa, cho nên nó không chịu. Satan á, là Lucifer là thiên sứ á.
Nó giải thích sai rồi.
Gì hả? Phải em đọc em á.
Mà em lên cuộc
cái nguy hiểm.
cái em nói, ủa gì đâu mà mờ ghê vậy, vậy là do kiêu ngạo này nọ cho nên là mới như vậy hay là sao? Rồi em mới hỏi Chúa rồi thôi em ngừng, em không có đọc nữa. Nhưng mà em tới đó hả? Là em ngừng rồi.
Nói chung mấy sư của Babylon giải thích luôn từng ban.
Đúng rồi.
Cái mình nói trước khi mà Đức Chúa Trời tạo ra loài người á thì trái đất đã có rất là lâu rồi. Cái thế lúc đó thế giới có cùng thế giới khác mà Chúa đã ban cho các thiên sứ cai quản. Lúc đó chưa có Adam và Eva, lúc đó có khủng long, có thể có những loài khủng long. Và có lúc đó chưa có người nên Chúa giao thế giới cho Lucifer và các thiên sứ cai quản. Thực ra Satan á chính là Cherubin, là một cái thiên sứ bậc cao nhất, quyền năng nhất luôn. Lúc đó chưa hề có con người ra đời, chưa có người trên thế gian này. Rồi sách Esai á, sách Ezechiel cho biết á, là Satan nó kiêu ngạo. Satan được ban rất là nhiều, vừa quyền lực, vừa sự tôn trọng, vinh hiển, cả tài sản nữa. Và Kinh Thánh cho biết lúc đó Satan ở trong vườn Eden. Lúc đó chưa có Adam và Eva. Rồi một lúc ở đó Satan kiêu ngạo nổi, mà Satan không phải kiêu ngạo với con người, mà Satan muốn ngang bằng với Đức Chúa Trời.
Amen.
Muốn lật đổ Đức Chúa Trời.
Ừ.
Nên con người chẳng, Satan chẳng thèm ganh đua với loài người đâu, ganh đua với Đức Chúa Trời kìa.
Amen.
Satan mới mua chuộc 1/3 thiên sứ. Các thiên sứ có thể tới cả tỷ không biết, nhưng mà 1/3 số thiên sứ đã bị Satan dùng tài sản mua chuộc. Nên sau đó Đức Chúa Trời mới phán xét. Rồi Satan mới thành Lucifer mới thành Satan. và các thiên sứ khác trên tà linh, 1/3 thiên sứ. Rồi những cái những con sinh vật thời trước ví dụ như những loài khủng long hay gì đó bị Chúa trừng phạt luôn, nó chết mà nó bị mất xác, hồn nó vẫn còn nên nó mới thành quỷ. Để anh gửi một cái bài giải thích cho anh em. Có dẫn chứng kinh thánh thấy rõ mình có một thế giới trước. Tại vì sang Thiên Chúa sa ngã nên Đức Chúa Trời mới khôi phục lại thế giới này. Thì là sáng thế ký một không phải là Chúa tạo 6 ngày tạo dựng đâu, mà cho 6 ngày khôi phục lại thôi.
Amen.
Rồi sau đó Chúa mới ban quyền trai quản thế giới cho con người. Đáng lẽ là trước đó thuộc về thiên sứ rồi. Nhưng mà con người sa ngã sa tăng tới cám dỗ Adam Eva liền luôn. Nên bây giờ quyền cai quản thế giới vẫn nằm trong tay sa tăng. Thì trong tương lai mình là, nếu mà là những người đắc thắng cá đầu mùa thì mình sẽ được cai quản thế giới. Rồi anh em cần câu hỏi nào nữa không?
Em xong rồi đó, hết rồi.
Thì anh em phải rõ là rất là nhiều chỗ Nguyên Thánh nói mình phải đeo đuổi sự thánh khiết. Nói tới Chúa Tây Lâm phải nói tới sự thánh khiết trọn vẹn. Tất cả các sứ đồ đều nói luôn, Führer, Paulo, Jager đều nói là bông trái thánh linh, nên mình ưu tiên những điều đó nhất, đừng có để những điều khác nó làm lạc con đường mình, bị lạc đường. Thì mục tiêu chiếc thứ lễ mình đi á, chỉ là trải nghiệm những tính của Chúa để mình có được sự thánh khiết thôi.